Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 13 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Học sinh thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi học trở lại sau 7 tháng học trực tuyến.
Ông Nguyễn Đức Trung bị tuyên án 8 năm tù.
G7 cam kết tiếp tục đóng góp cho chương trình tiêm chủng thế giới.
Trung Quốc khuyến khích người dân không về quê vào dịp Tết Nguyên đán.
Sau đây là nội dung chi tiết. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua Hà Tĩnh đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quyết liệt, đồng bộ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch.
Chủ tịch nước đề nghị trước mắt tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu kép phòng chống dịch COVID-19 an toàn, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của nhân dân và bảo đảm lưu thông, cung ứng hàng hóa trên địa bàn. Tập trung cao cho công tác an sinh xã hội, bảo đảm phục hồi kinh tế, khôi phục sản xuất một cách khoa học, bài bản, thông suốt, nhất quán và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư vào khu vực kinh tế Vũng Áng. Chủ tịch nước yêu cầu Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa phải cùng nhau tạo nên một cực tăng trưởng mới của cả nước. Để làm được điều đó, tỉnh cần bảo đảm nền tảng phát triển phù hợp, làm tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp kiến lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của nước này. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc đang nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó coi hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng. Trong chuyến thăm lần này, thành phần đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Hàn Quốc có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và 5 lãnh đạo các bộ liên quan, cho thấy quyết tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và mong muốn hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như năng lượng, bán dẫn, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng sạch.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp nghị sĩ Cho Jae-sung, nguyên cố vấn chính trị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những quan tâm đóng góp của nghị sĩ Cho Jae-sung cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Mong ngài nghị sĩ trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hỗ trợ thúc đẩy các quan hệ song phương trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh, đầu tư thương mại, giao lưu nhân dân. Về phần mình, nghị sĩ Cho Jae-sung nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và bằng chứng là cử ngài Park No-won, người có hiểu biết sâu rộng, đảm nhiệm cương vị đại sứ tại Việt Nam.
Cập nhật đến 14 giờ ngày hôm nay trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy cả nước đã tiêm gần 133 triệu liều. 44 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 90%. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, 7 ngày qua số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng. Chỉ tính riêng ngày 12 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 895 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 357 ca cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị phong tỏa, trong đó có các tuyến phố cổ ở trung tâm thủ đô. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa hôm nay cũng ra thông báo từ 12 giờ ngày 13 tháng 12 sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.
Bắt đầu từ hôm nay ngày 13 tháng 12, một số địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại tùy theo cấp độ dịch, bao gồm Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Cùng với đó, nhiều tỉnh thành đã thay đổi lịch đi học lại của học sinh trước diễn biến của COVID-19 như Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.
Sau khi có thông tin phản ánh việc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia trong 3 tháng gia hạn 5 lần với thời gian đóng và mở thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022-2023 nằm trong danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế phản hồi như sau. Việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu nêu trên của Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia là phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu.
Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, thành phố Cần Thơ yêu cầu không tập trung quá 10 người tại cùng một điểm, nơi công cộng, đám hỏi, đám cưới, đám tang. Thành phố cũng đề nghị người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phục vụ không quá 10 người tại cùng một thời điểm. Thành phố tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi giải trí và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết, từ đầu năm 2022, giá nước sẽ điều chỉnh theo lộ trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Giá nước sẽ tăng từ 400 đồng đến 1.200 đồng một mét khối. Với định mức nước cơ bản mà người dân Thành phố Hồ Chí Minh đang được cấp 4 mét khối mỗi người mỗi tháng sẽ tăng từ 6.300 đồng thành 6.700 đồng một mét khối. Từ 4 mét khối đến 6 mét khối một người một tháng sẽ điều chỉnh từ 12.100 đồng thành 12.900 đồng một mét khối. Trên 6 mét khối một người một tháng sẽ điều chỉnh từ 13.600 đồng thành 14.400 đồng một mét khối. Việc điều chỉnh giá nước chính thức áp dụng từ đầu năm 2022.
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế. Qua đánh giá, tư vấn xác định cảng hàng không Đồng Hới là cảng hàng không quốc nội được phép khai thác chuyến bay quốc tế theo quy định của luật hàng không dân dụng. Khi tần suất các chuyến bay quốc tế tăng, trung bình khoảng 3 đến 5 chuyến một tuần, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc chuyển cảng hàng không Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế, khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương sắp xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ 1 đến 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão, sau đó đi vào Biển Đông thành bão số 9. Bão có thể ảnh hưởng đến khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Khoảng ngày 19 đến ngày 20 tháng 12, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Sáng sớm ngày hôm nay, gia đình đồng nghiệp cùng nhiều người hâm mộ đã đến tiễn biệt nhạc sĩ Phú Quang, người nhạc sĩ tài hoa của Hà Nội, trong âm nhạc và những ca khúc bất hủ của ông. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa viếng. Nhạc sĩ Phú Quang, tên đầy đủ là Nguyễn Phú Quang, sinh năm 1949 tại Phú Thọ, quê gốc ở Hà Nội. Ông đến với âm nhạc với vai trò là nhạc công biểu diễn, sau đó là chỉ huy dàn nhạc và sáng tác âm nhạc. Ông để lại gia tài âm nhạc hơn 600 tác phẩm, trong đó nổi tiếng nhất là những tác phẩm về Hà Nội.
Chiều ngày hôm nay, sau gần 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, và Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Arctic, trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với bản án trước, ông Chung bị phạt 13 năm tù. Cùng tội danh trên, bị cáo Võ Tiến Hùng lãnh 4 năm tù và Nguyễn Trường Giang lãnh 4 năm 6 tháng tù.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận 101 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 12 tháng 12, trong đó 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng và không có ca tử vong nào. Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng, 74 ca ở tỉnh Chiết Giang, 5 ca ở khu tự trị Nội Mông và 1 ca ở Thiểm Tây. Trong nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan, các chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã bắt đầu khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao tại khu vực. Indonesia sẽ là điểm đến đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, tiếp đến là Malaysia. Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ có các bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như cam kết của Mỹ trong quan hệ với các nước Đông Nam Á. Chuyến thăm đánh dấu một bước tiến đáng kể trong tốc độ can dự ngoại giao của Washington với Đông Nam Á.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết những dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron dễ lây hơn chủng Delta và làm giảm hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19, nhưng lại gây ra ít triệu chứng nghiêm trọng hơn. Tính đến ngày 9 tháng 12, biến thể Omicron đã xuất hiện tại 63 quốc gia, trong đó tốc độ lây lan nhanh hơn được ghi nhận tại Nam Phi, nơi chủng Delta ít phổ biến hơn, và tại Anh, nơi Delta là chủng chủ đạo của các ca lây nhiễm COVID-19.
Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã bế mạc tại thành phố Liverpool của Anh vào ngày 12 tháng 12, với cam kết tiếp tục đóng góp cho chương trình tiêm chủng của thế giới năm 2022 nhằm chấm dứt giai đoạn cấp tính của dịch COVID-19. Đặc biệt tại những nước thu nhập thấp và trung bình, các ngoại trưởng G7 cam kết hợp tác nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng vaccine thông suốt, mở rộng sản xuất vaccine tại các khu vực trên thế giới và bảo đảm phân phối công bằng các loại vaccine COVID-19.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang lớn tại bang Kentucky sau vụ bão và lốc xoáy khiến hơn 100 người thiệt mạng ở bang này. Quyết định trên đã mở đường cho việc cấp thêm ngân sách liên bang nhằm hỗ trợ hàng nghìn người đang trong cảnh mất nhà cửa, thiếu lương thực, nước uống và điện sinh hoạt sau thảm họa.
Theo hãng CNN, đồng nhân dân tệ đã tăng hơn 8% trong năm nay. Đồng tiền này cũng tăng giá trung bình 2,6% so với đô la Mỹ, mức cao nhất trong 3 năm. Theo chỉ số theo dõi đồng nhân dân tệ so với 24 đồng tiền khác, giá trị của nhân dân tệ năm nay chỉ kém kỷ lục hồi tháng 11 năm 2015 là 0,26%. Các chuyên gia cho rằng đà tăng này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay ngày 13 tháng 12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại trường sau hơn 7 tháng trường học đóng cửa phòng dịch.
Ngày này đánh dấu lần đầu tiên trong năm học 2021-2022, học sinh thành phố Hồ Chí Minh được đi học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân trong ngày đầu tiên học sinh được đến lớp.
Mới hơn 6 giờ sáng, nhiều học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại trường. Sau hơn nửa năm phải ở nhà học trực tuyến từ cuối năm học trước, nay được đi học trực tiếp trở lại, ai cũng háo hức, pha lẫn hồi hộp. Tất cả học sinh tuân thủ quy tắc 5K, được hướng dẫn phân luồng, quét mã cốt, khai báo y tế, khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường. Em Tăng Mỹ Ngân, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, phấn khởi nói.
Cũng gần 6 tháng rồi là em không có được gặp bạn bè với thầy cô. Và học online thì nó cũng có gây nhiều cái trở ngại cho em. Cho nên là khi mà đi học trực tiếp trở lại thì vui, háo hức.
Để đón học sinh trở lại, các trường học đều đã tổng vệ sinh, khử khuẩn, xây dựng kế hoạch phòng dịch, phương án xuất hiện F0 và diễn tập kỹ lưỡng. Giáo viên sẽ thường xuyên hướng dẫn kiến thức phòng dịch cho học sinh ở mỗi buổi đến lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng, giáo viên trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Nhắc nhở các con về cách phòng dịch. Tức là nếu như mà các con cảm thấy không được khỏe thì sẽ có phương hướng như thế nào, báo cáo với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, tạo tâm lý thoải mái nhất để các con có một cái động lực khi quay trở lại trường.
Sau 2 tuần thí điểm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sơ kết đúc rút kinh nghiệm để có thể mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay, tổng số liều vaccine đã tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 6,8 triệu liều. Với tốc độ tiêm chủng hiện nay, việc mở cửa trường học là phù hợp ở thời điểm hiện nay. Điều này càng phù hợp hơn khi mà sau một thời gian dài, học sinh không được học trực tiếp tại trường.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.